sống là vậy đó. Nếu chúng ta mở lòng, chúng ta chấp nhận thì chúng ta sẽ hạnh phúc, bình an hơn là chúng ta bắt buộc. Nếu chúng ta đặt để một cái việc gì đó nó phải là như vậy thì chúng ta là người tự khổ chứ không ai khác. Ở trong một cái vườn hoa nó có 100 thứ hoa, cho nên dù là một cái cọng hoa rất nhỏ nó cũng nói lên được cái nét đẹp của nó. Quý vị nhìn ở trên cái chậu cây này thì mình nhìn vô mình thấy cái cây lá bồ đề, nhưng mà chút xíu quý vị tới gần quý vị sẽ thấy rằng ở bên cạnh cái cây bồ đề này nó có một cái cây rất là nhỏ, lá héo héo úa úa vàng vàng như một cái hoa dại. Tự nhiên nó làm cho cái bình hoa đẹp lên, nhìn rất là tự nhiên hơn. Khi chúng ta chinh một bình hoa không phải là chỉ chọt hoa vô không, mà đôi khi chúng ta phải điểm những cái lá, nhờ lá mà hoa nó đẹp. Trong cuộc sống cũng vậy, có những cái nhỏ nhỏ nó xuất hiện, nó làm cho cái chính nó đẹp hơn. Có nhiều người người ta tới với mình, ta đâu làm được việc gì đâu, người ta rửa chén không à, nhưng mà không có người rửa chén thì bừa bãi lắm, mình nấu ăn không thoải mái. Cho nên mình là người nấu chính và có người đứng rửa chén là hạnh phúc. Mình là người nấu ăn chính mà có người mình tốt một câu, người đó có biết làm gì đâu, tới ngày tối đây sắc gọt không à. Người đó không sắc gọt thì làm gì mình có đủ thời gian để mình có nấu được một cái nồi thức ăn. Cho nên trong cuộc sống này, dù một người làm việc rất nhỏ nhưng mà họ cũng đã đóng góp vào trong cuộc sống của mình rất nhiều, thiếu họ không được. Mình hay ví dụ một cái bài ca, một ca dao, mình nấu canh mà bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm, đơn giản vậy thôi. Có một tô canh là chín rồi, nhưng mà nếu có thêm miếng tiêu, miếng hầm thì cái tô canh đó trọn vẹn. Trong cuộc sống của mình đó, đừng có nghĩ người ta là hành là ngò không ra gì. Ta không ra gì thì cái tô canh của mình cũng chẳng ra chi. Thấy như vậy thì tự nhiên mình thấy rằng xung quanh mình, trước mặt tôi đây là người tôi thương tôi yêu, bên trái tôi đây là người tôi yêu tôi thương, bên phải tôi đây là người tôi yêu tôi thương, sau lưng tôi đây là người tôi thương tôi yêu. Cho nên trước mặt, sau lưng, bên phải, bên trái đều là những người, một là tôi thương tôi yêu, hai là tôi yêu tôi thương. Tôi thương tôi yêu và những người đó cũng là thương yêu tôi. Họ không thương mình, họ đâu có tới. Họ đâu có thương mình, họ đâu có giúp mình. Họ có thương mình, họ mới làm điều đó. Thì không có lý do gì để mình từ chối tình thương của họ cả. Ở trong trong cuộc sống á, chúng ta thường hay nghe một cái danh từ cô hồn. Cô hồn là gì? Là những cái vong hồn cô độc. Nhưng mà có những người á, không đợi chết mới thành cô hồn. Ngay trong cuộc sống này họ cũng đã trở thành cô hồn rồi. Tại vì cuộc sống của họ rất cô đơn, rất lẻ loi. Đôi khi họ đâu có thiếu ăn, nhưng mà họ thiếu một người bạn. Họ thiếu một người hiểu họ. Họ thiếu một người biết thương họ. Họ thiếu một người biết lắng nghe họ. Cho nên phải cẩn thận, đôi khi ngồi sát bên mình là một cô hồn đó mà mình không biết. Mình cứ nghĩ người này hạnh phúc lắm, nhưng mà có những niềm đau lòng không nói hết. Họ nói không hết được những cái niềm đau nỗi khổ của họ. Mà nếu chúng ta là người có tuệ giác, có quán chiếu, có tĩnh lặng thì chúng ta sẽ nhận ra những cái điều đó. Nếu mà mình thương con mình á, mình để tâm tới con mình á, chỉ cần nó đi học về mình nhìn cái nét mặt của nó thôi, cái tướng đi của nó thôi, cái cách ngồi nó ăn thôi là biết bữa nay có chuyện rồi đó. Nó ngồi nó nhơi lên nhơi xuống là mình biết rồi đó. Nó đi thiểu não là mình biết rồi đó. Còn bữa nào nó có niềm vui quấn quýt là mình thấy nó khác liền. Cho nên nếu mà mình có hiểu đó thì mới có thương. Mà đó là hai cái chất rất cần trong cuộc sống. Không có hiểu thì không thể thương. Mình quen biết một cái người á, có nhiều khi mình quen mà mình chưa biết. Gặp á, nhìn mặt quen mà, ồ tôi nhìn anh tôi quen anh lắm. Nhưng mà cái chữ biết ở đây á, nó sâu lắm. Là tại vì mình có gần gũi, có lắng nghe, có chịu hiểu thì mình mới biết. Chứ còn không thì chỉ quen mà không biết. Trong tình cảm á, nó có những cái tình cảm mới gặp gọi là sơ giao. Mới gặp là sơ giao, rồi bắt đầu xin số phone, mời đi ăn, mời đi uống cà phê, mời tới nhà chơi, gọi là kết giao. Rồi một ngày, hai ngày, nhiều năm, nhiều tháng, thâm giao. Còn nếu không á, gặp nhau hello hay là xã giao. Mà nếu mà gần quá, bữa nào giận là xã giao, không phải sao giao kia mà giao dê dê. Cho nên kêu xã láng. Cho nên là mình có sơ giao, kết giao, thâm giao, xã giao. Như vậy thì cái tình cảm mình nó mỗi ngày nó đi như vậy. Vợ chồng mới gặp nhau cũng mới còn quen mà, là ở chung lâu ngày bắt đầu mới thành chồng thành vợ, rồi càng ở lâu càng hiểu. Nhưng mà không lẽ giờ hiểu người đó quá bỏ họ sao? Càng hiểu thì càng thương, tại vì quá trời cái tật. Giờ tôi không chịu khó thương, ai thương đây? Thôi người đó quá khó chịu, thôi thì mình chịu khó. Tu là gì? Tu là chuyển. Người ta khó chịu thì mình chịu khó. Như vậy đó thì cuộc sống bắt đầu nó mới luôn luôn. Chứ còn nếu mà mình bây giờ thưa đại chúng là trong cuộc sống này mà ai mà không hợp với mình là mình bỏ ra hết, thì cuối cùng cũng có gì hết trơn. Nhiều lúc có bà lạc rau á, ở đây rau nó mắc mà, cộng mà nó hơi héo héo thôi, nó chưa có thật sự là nó hư, kệ để lại ăn. Nhiều khi mình lạc rau á thì mình cũng nghiệm ra được cuộc sống. Ai mà cũng mình cũng lạc bỏ hết á, chắc có lẽ trên đời mà không có người bạn nào hết trơn. Bởi vì có người nào mà không có tật, người không tật này cũng tật nọ, mà mình lạc riết hồi còn cộng. Cũng như vậy. Cho nên đạo Phật ở đâu? Đạo Phật ngay trong cuộc sống của mình. Lạc rau cũng tìm ra được đạo Phật, quét nhà cũng tìm ra được đạo Phật. Mình có cái câu á, bói ra ma, quét nhà ra rác. Hỏng mươi thôi, mươi là có. Hỏng móc thôi, móc là có. Cho nên mới kêu trách móc, móc ra để trách. Con người mình đó là, nếu mình mà xính xái thì cái gì cũng được hết. Mà chịu móc cái tật của người đó ra không? Lúc nào cũng có. Cho nên ngồi đây không ai mà dám giơ tay nói tôi là người 100% khỏe mạnh hết á. Ai cũng có bệnh hết á, có điều là bệnh nặng, bệnh nhẹ. Và thậm chí không bệnh gì hết cũng kiếm viên thuốc bổ uống ngừa bệnh. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta là nếu chúng ta không sợ bệnh thì chúng ta đâu có uống thuốc. Mà chúng ta chấp nhận bệnh chúng ta mới uống thuốc chứ. Cũng như thế, nếu mà chúng ta không sợ những cái tật, những cái sân si phiền não của ta thì chúng ta đâu có tu để làm gì. Tu để ngừa phiền não. Và nếu lỡ có phiền não rồi phải tu dữ nữa để làm cho phiền não nó tiêu tan. Thế thì không ai được nói rằng tu không cần tu. Tu là uống thuốc. Uống thuốc để ngừa bệnh và uống thuốc để chữa bệnh. Người nào mà không có tật, mà tật là gì? Là do cái gì mà chúng ta làm mỗi ngày nó thành ra tật. Và nói theo đạo Phật là nghiệp. Nghiệp là gì? Là những cái gì chúng ta cứ làm đi làm lại lâu ngày nó thành ra nghiệp. Ví dụ như giờ mình đi chùa mỗi tuần gặp ai cũng mô Phật, về nhà nhiều khi lỡ bắt con cái mô Phật, người ta tưởng đâu lộn à, dạ xin lỗi chị tôi quên, tôi tưởng tôi ở chùa. Nhưng mà nghiệp này là nghiệp tốt hay nghiệp xấu? Nghiệp tốt. Nghiệp có hai loại, nghiệp xấu và nghiệp tốt. Nếu mình luyện mình viết thành một cái thuần thuộc của tốt thì gọi là nghiệp tốt, gọi là thiện nghiệp. Còn nếu mà mình luyện riết mình thành ra một cái tật rất là dở, đó là ác nghiệp. Chữ ác đó, không có nghĩa là chúng ta phải giết ai, hại ai. Chữ ác nghĩa là chúng ta làm, chúng ta nói, hành xử một cái gì mà làm cho người ta tổn thương. Người ta bị tổn thương bởi lời nói của mình, và mình bị tổn giảm cái hạnh đức. Chữ tổn giảm nghĩa là ác. Chữ tăng ít nghĩa là thiện. Mình nói điều gì mà cho người ta thêm niềm vui, cho người ta thêm hạnh phúc là thiện. Mình hành xử làm sao để người ta cảm nhận được tình thương, cái thoải mái là thiện. Còn mình nói mình không khe cảm giác của người khác, mình không quan tâm tới người khác nghĩ gì, chỉ cần thỏa mãn cái giận tức của mình thôi, đó là ác. Có nhiều khi mình vỗ bàn mình nói tôi là vậy đó, thì người kia cũng vỗ bàn nói thì tôi sẽ cho ông như vậy luôn, tôi sẽ cho bà như vậy luôn. Thì rốt cuộc vậy vậy là sao? Hai cục nghiệp nó gặp nhau, hai cục nghiệp mà chọi nhau thì ai lãnh? Con mình nó lãnh, người thân mình nó lãnh. Cho nên mình có tu á, cái câu mà nói là một người tu mà cả nhà được hưởng đó, nó không có trái với đạo lý nhân quả đâu. Không phải là chết được cứu ai, nhưng mà mình có tu là cả nhà mình chuyển dữ lắm, nhờ lắm. Thử bây giờ quý vị không tin, quý vị thử đi, bắt đầu từ ngày mai hay chiều nay về vợ chồng ký contract nha, tháng này mình cố gắng đừng gây gỗ nha. Rồi mình thấy không khí trong nhà mình nó khác liền. Cái môi trường là từ đâu? Từ một cái cách sống của con người. Quý vị chỉ cần bước vô cái nhà đó mà thấy quá trời dơ luôn là biết rồi đó. Cái xung quanh đó làm sao nó nói lên được cái bản chất của con người. Nhà Phật gọi cái đó là gì? Cái xung quanh là cái y báo, còn chính bản thân mình là chánh báo. Chánh báo tức là cái quả báo ngay nơi mình. Mình như thế nào là xung quanh nó như vậy. Người sạch sẽ là xung quanh nhà cửa gì đó cũng sạch. Người bê bối là nhìn bê bối. Người biết ăn mặc sang trọng, mặc đơn giản mà nhìn sang. Người cái gì cũng quệnh lên hết, ta đâu kêu sang, cải lương. Có 10 chiếc nhẫn đeo hết 10 chiếc, dây chuyền có nhiều đem vô hết, mấy cái kẹp có nhiều kẹp lên. Nhiều khi đơn giản hai cái kẹp thôi. Thì người ta có cơ hội, ta nói tóc em dài, em cài hoa thiên lý, miệng em cười, anh để lý, anh thương. Nhiều khi người ta thương mình ở cái nét đơn giản, mà mình quá trời quá đất thì người ta cũng ngán mình lắm. Cho nên đó, quý vị thấy một cái người tu á, mà nhẹ nhàng, dễ thương, dễ chịu thì người ta sẽ dễ gần. Một cái người mà khó chịu, quạo quọ, câu có thì người ta ít gần. Tại vì bất đắc dĩ người ta phải gần thôi, chứ người ta chẳng muốn đâu. Cho nên đó, Đức Phật có nói một bài kinh, ở trong kinh có một bài kinh là kinh soi gương. Soi gương tức là mỗi người mình phải có một tấm kiếm để mình soi mặt, mặt mũi của mình. Không có người nào trong chúng ta mà trước khi đi ra mà không coi kiếm. Quý vị biết à, quý vị người tời mình còn tóc á, trước khi mình đi ra là mình phải nhìn vô kiếm coi tóc tai mình ok không. Các thầy thì thỉnh thoảng coi kiếm, và đôi khi cái kiếm của các thầy là gì biết không? Cái bàn tay này. Cạo tóc xong rồi lấy cái bàn tay rờ vào cái chỗ nào nó cộm cộm là biết chỗ đó chưa sạch, thì lấy cái dao vào đem tới đó gọt cho nó sạch. biết rằng tu là không cần đẹp mà cạo đầu phải cho láng, trong láng phải cười chết. Cạo đầu mà còn lớn chỗ, tôi thấy ông thầy này cạo đầu cũng sạch. Thành thử ra cho dù mình đơn giản mà mình, cuộc sống mình đơn giản đến mức là cạo đầu, nhưng cũng phải cạo coi cho nó được chứ. Cạo mà chỗ chỗ người ta kêu giống như bắp mà cạp. Hay là ta kêu là cắt tóc mà. Cho nên cạo cũng phải cạo cho sạch. Cả đời người tu chỉ có mấy bộ đồ đó thôi, nhưng mà không có được mặc đồ nhăn. Nhăn nhó mặc đâu có được. Không muốn nhăn thì phải vừa sấy xong phải đem nó ra liền. Cuộc đời này cũng vậy. Mình không muốn mình trở thành một người khó thương, thì khi mình vừa nổi cơn giận lên là phải biết liền để chỉnh liền, chứ đừng để nó bộc phát. Không có tội lỗi gì khi phải phát lên giận. Nhưng mà cái ở đây quan trọng là mình biết mình giận. Có nhiều khi hồi nãy có một ví dụ đó, có nhiều khi này, cái dĩa này với cái ly này nó đâu phải một bộ đâu, cái này là mình ráp nè. Mình đi tìm một cái người đối tượng của mình cho nó hợp. Sao hợp được nếu mình không ráng hợp? Có nhiều khi chồng Bắc và vợ Nam, hai thế giới. Chồng muốn diễn tả sông Hương hay gì, chồng muốn diễn tả Hồ Tây, vợ không có cảm giác gì hết, tại vì có ra ngoài đâu biết. Rồi vợ muốn nói về hàng dừa, cây tre, chồng cũng chả thấy được. Thế rồi cuối cùng là phải ngồi lại với nhau, thường kể cho nhau nghe, thậm chí dắt nhau đi về quê của nhau để hiểu được hoàn cảnh của đời sống nhau. Cuộc sống này cũng vậy. Chúng ta phải đi đến và giới thiệu cho nhau. Ở trong mấy cái trung tâm tu, thường thường có người nào mới đến là mình hay mời các vị đó. Dạ xin mời chị đứng lên giới thiệu. Dạ em tên là gì đó, pháp danh gì, ở đâu đến. Thậm chí mình ngồi chung một cái buổi tọa đàm nói chuyện, đông quá đâu có ai biết mình là ai. Mình giới thiệu. Giới thiệu để chi? Để người ta hiểu mình, ta biết mình từ đâu tới. Mình nói những cái điều đó, ta nói ồ, cái chị này chị ở đó, thành thử chỉ dùng cái từ ở đó, người ta không có trách. Ví dụ như người ta biết là mình là người Huế, mà mình nói hồi sáng này em đi chợ em gặp mụ đó. Nó trời sao kêu nặng quá vậy, kêu người ta bằng mụ. Nhưng mình hiểu à, cô này ở Huế, cổ gọi chữ mụ là không có gì sai hết, không có gì nặng hết. Thí dụ vậy. Cho nên mình hiểu được nhau thì mình thông cảm. Cho nên chữ cảm là mình đã cảm được cái tình thương của nhau, cái tật của nhau rồi, là chúng ta thông cảm. Có khi gọi là cảm thông, cảm rồi mới thông. Người ta nói mình không cảm được gì hết á, trách móc đủ thứ, tới hồi ô tôi hiểu ra rồi, từ đó cảm cho nó thông hết buồn. Rồi càng thông thì càng cảm, cho nên cảm thông cũng được mà thông cảm cũng tốt. Người ta hát một bài hát, bài hát thật là hay mà ta hát bằng cả trái tim người ta đưa trái tim người ta đi vào bài hát, thì mình nghe xong mình nói wow, cái người này hát truyền cảm quá. Họ truyền cái tình cảm của họ, mình nghe mình cảm được. Người hát cũng phải hát cho truyền cảm. Cho nên mình nghe nhạc á, không phải mình chỉ nghe cái âm nhạc, tiếng nhạc, mà mình nghe luôn cả lời nhạc, để mình hiểu được tâm tình của người nhạc sĩ. Và người ca sĩ cũng sẽ đọc cái bài hát đó nhuần nhuyễn để hiểu được cái lời, cái tâm tình của người viết nhạc, để diễn đạt cái bài nhạc cho nó tới. Cho nên đạo Phật á, không phải chỉ là một tôn giáo như chúng ta nghĩ tới cúng bái van xin. Đạo Phật là một cách sống, mà chúng ta có thể tìm ra được cách sống này mạn bạc trong cuộc đời của mình. Nếu không có cuộc đời sẽ không có đạo Phật. Đạo Phật là để cho con người, bởi vì con người có mặt ở đây, và con người rất nhiều những khổ lụy, cho nên đạo Phật có mặt. để giúp cho những cái khổ lụy đó nó được chuyển hóa. Cho nên thường nói đạo Phật là đạo cứu khổ. Nếu người mà khổ về thân, đạo Phật có một bài giảng nói về cái khổ của thân, những cái cấu tạo của thân, để người đó giải đi cái đau khổ, cái chấp trước về thân. Thân mất tịnh, thân này là do bốn chất đất nước gió lửa nó hợp lại. Nếu mình bị dính mắc về thân, hôm nào mà da nó nhăn, mắt nó mờ, đủ thứ thay đổi đau khổ quá, vì không chấp nhận được cái thay đổi đó. Nghe bài giảng nói về cái cấu tạo, cái phối hợp của cái thân, rồi cái sự thật về xác thân, để chúng ta giảm cái niềm đau nỗi khổ về thân. Mình thương người đó quá, bây giờ người đó đi rồi mình chấp nhận không được. Nghe một bài nói về vô thường, tự nhiên mình giảm được cái cuộc đời, giảm được cái khổ về dính mắc. Mà bây giờ nói vô thường để chi? Để cho chúng ta trân trọng sự có mặt của nhau ngay trong giây phút hiện tại này. Có cái bài hát đó: nếu có thương tôi thì hãy thương ngay bây giờ, nếu có tốt với tôi thì hãy tốt ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai tôi đi rồi mới tốt. Tại vì một cái xác chết không có hiểu được cái gì mình muốn nói hết. Cho nên bây giờ thế giới bây giờ người ta liên lạc với nhau bằng iPhone nhiều lắm, nhưng mà cái iPhone nó đâu có cảm tình, chỉ có trái tim với trái tim mới rung động được. Cho nên nhà Phật có một cái danh từ gọi là truyền tâm ấn, lấy cái tâm của người thầy truyền vào tâm của người đệ tử. Mình sống như thế nào mà mỗi ngày lấy tâm truyền tâm, chứ không phải lấy iPhone truyền với nhau. Nó chỉ là một phương tiện, nó là phương tiện chứ nó chưa phải là rốt ráo, là cứu cánh để nó cứu khổ cho mình. Vật chất là phương tiện để giúp cho mình thuận lợi dễ dàng trong cuộc sống, chứ không phải là cái cứu cánh giúp cho mình đau hết khổ đau đâu. Mà bây giờ thấy hình như mình đau khổ vì nó hơi nhiều. Chỉ cần dở cái phone ra mà nhìn xô cái phone mà còn có 20% pin thôi là quấn quýt lên đi kiếm chỗ ghim điện. Đi tới đâu cũng hỏi nhà có chỗ ghim điện không. Thậm chí bây giờ lên xe cũng phải ghim vô liền, chứ thôi miss một cái phone kho chịu không nổi. Đang ngồi nói chuyện với nhau vậy mà chỉ cần cái phone cho nó tiếng to cái là bấm liền có ai nhắn, quên mất tiêu người trong trước mặt. Nó đâu có gì tội đâu. Nhưng mà nếu mà mình chúng ta sống mà cứ quên lãng như vậy vài thì từ từ người kia sẽ chán mình. Anh sống gần tôi mà anh không có hồn với tôi. Anh đang nói chuyện với tôi mà hồn anh gửi vô cái đó. Thành nữ ra một lần thì có thể được, nhiều lần thì bắt đầu người ta bắt đầu chán chường. Cho nên cuộc sống này nó trở nên vô vị. Bởi vì con người không có bao giờ ngồi gần, bây giờ là càng ngày mình không có tiếp xúc với nhau nhiều nữa. Đi làm về là laptop, computer. Có nhiều đứa con nó ngồi nguyên một ngày với computer, nó chố mắt vô nó nhìn về mà ba mẹ nó đi ngang, đau lưng đâu hề biết, ăn cơm chưa nó chẳng hay. Quý vị để ý có phải như vậy không? Chúng ta cứ nhiều khi là có một bộ phim rồi ngồi luyện, quên hết cái gì của xung quanh. Thậm chí mà mình tu dữ lắm nha, tối nay 7 giờ tụng kinh mà phim nó hết ngay cái chỗ này, trời ơi tới cái tập cuối này rồi hai đứa nó gây lộn này, rồi hết phim ngay chỗ đó, bỏ vô cái cuốn kế rồi nó gây rồi kết buồn sao rồi đi tụng kinh, bỏ vô cuốn kế. Cho nên mấy cái nhà làm phim á, mà họ cắt phim nó cũng đúng lúc, cắt ngay chỗ đánh cái rầm cái không biết chết không. Mình phải bỏ cuốn kế vô mình coi có nó chết chưa, và mình nhất định là chết rồi mình mới chịu. Chết rồi mới đi tụng kinh, chắc là muốn coi chết chưa để cầu siêu luôn theo gia đình. Pháp Hòa không có bác cái chuyện technology, nhưng mà bây giờ con người mình mà sống mà thiếu, mình thiếu thốn cái đó mình chịu không nổi. Hồi xưa mình khác nha, trời ơi thiếu thốn em anh chịu nổi, nhà vắng quá. Mà giờ là không cần, bà đi đâu bà đi, ông đi đâu ông đi, tôi có cái phone đủ rồi. Thậm chí ngủ phải để cái phone kế bên, nửa đêm bấm ai nhắn, chi cho nó khổ vậy. Cho nên mà mình biết là nếu mình rơi vào cái trường hợp như vậy là biết đã đến lúc rồi đó. Mình phải có cơ hội mình nhìn lại, quán chiếu trở lại. Trời ơi, mình một thương một cái người nào đó, mình gửi quá trời những cái icon vui, buồn, ôi đủ thứ hết, mà người trước mặt chưa hề nói một câu. Cái người đâu đâu á, tim gửi liên tục luôn, mà người trước mặt không hề có một cái cảm giác gì hết. Cho nên Phật nghĩa là giác, ma nghĩa là mê. Khi nào mình tỉnh là mình là Phật, mình mê là mình là ma. Vậy thì bây giờ mình theo đạo Phật nghĩa là mình theo cái con người giác ngộ, con đường giác ngộ. Hễ mình tỉnh ra những cái gì mình đang sống sai thì chỉnh nó lại. Đây cái ly này mà nếu mà để méo vậy mà ai đi ngang cũng không bao giờ quan tâm tới nó, thì mãi mãi nó méo. Mà chỉ cần một người đi ngang thôi, không cần hai mắt nữa, một mắt nhìn cũng thấy méo mà. Chỉ cần lấy bàn tay chỉnh nó lại vậy, nó ngay liền tức khắc. Cuộc sống là cần quan tâm. Cái nhà của mình mỗi người phải dán mắt vô một chút. Chồng đi làm về thấy nồi cơm hết mà cũng hết rồi là thôi, chứ không có nghĩ tới cái thứ hai là thôi phụ vợ nấu nồi cơm đi, lát vợ về làm đồ ăn cái bớt được giờ ít giờ. Mà bả về mà cơm nấu, bả tưởng đâu nồi cơm còn, bả nấu đồ ăn ra dọn chén không có cơm là bắt đầu có chuyện rồi. Cho nên mình muốn cái quan, cái cuộc sống là mình, cái quan trọng là mình có dán tâm mình vào trong đó. Một cái nhà mà chồng không hề biết gì trong nhà, vợ không hề biết gì, con không hề biết gì, thì cái đó nó đâu kêu cái mái gia đình nữa, nó chỉ cái nhà thôi, ở chung vậy thôi chứ không có gia đình gì hết. Tiếng Anh nó rõ là home hay là house, hay là cái house hay là cái family. Family là không phải mạnh ai nấy ngồi, family là phải có chung. Thôi thì hôm nay trong cái buổi thưa chuyện với đại chúng ngày Chủ nhật, Pháp Hòa nhân mượn cái chuyện là thời tiết vô thường để nhắc nhở chúng ta thêm một chút nữa cái ý nghĩa mà chúng ta làm sao chúng ta ứng dụng Phật, đạo Phật trong đời sống của mình. Đạo Phật không hề xa mình một chút nào hết, ngay trong cuộc sống của mình. Bất cứ lúc nào mình nói điều gì sai, tỉnh giấc lại liền, mình nói vậy quá đáng, lúc đó là mình là Phật. Cái giây phút mình nói sai là mình ma, giật mình lại là Phật. Cứ mỗi ngày mình chuyển ma thành Phật, chuyển ma thành Phật, cho đến mình trở thành một Đức Phật toàn vẹn. Thế là mình tu thôi. Tu nghĩa là chỉnh, chỉ cần để ý tới. Cho nên ngay cả lúc mình ngồi thiền cũng chưa chắc mình ngồi đã ngay à. Nhiều lúc ngồi méo xẹo à. Thì cái vị mà người ta đi xung quanh đó, người ta chỉnh mình lại, ta nói là cái lưng mình ngồi không thẳng nè, cái vai mình ngồi méo nè, cái cổ mình ngồi cúi quá nè. Ngồi thiền mà đôi ly mình quên đó, mình ngồi không đúng cách, thì có một vị đi ngang, cái vị đó gọi là giám thiền. Cái vị đó đi xung quanh và để điều chỉnh lại cái cách ngồi của mình. Cũng như vậy, trong cuộc sống mà chúng ta cần có sự nhắc nhở với nhau. Ai không đúng thì chúng ta nhắc, mà chúng ta biết cách nhắc. Nhắc trong cái nhỏ nhẹ, cái ôn hòa, để làm cho cuộc sống này nó tươi tốt hơn. Ai cũng cần tưới hoa hết á, không có người nào mà không cần tưới hết á. Có nhiều người nói tôi không cần khen, đừng có khen tôi không thích. Nhưng mà thử chê hoài coi, đời nào mà làm nữa, làm lần thôi chứ làm mà bị chê mất quá tâm. Cho nên ai cũng cần được thương và ai cũng phải thương.
Hồi lúc Pháp Hòa 12 tuổi, tức là khoảng năm 1986, lúc đó Pháp Hòa được giấy đi bảo lãnh của ba Pháp Hòa từ Canada. Thì thật sự lúc đó, đó một đứa nhỏ 12 tuổi không có cái khái niệm gì về cái sự mà ra nước ngoài sống. Nhưng mà có một điều mà trong lòng mình biết đó, là khi mình ra nước ngoài rồi đó sẽ không có chùa để mình đi. Mình không biết là mình còn được ăn đồ chay không, tại vì nghe nói đó, ở xứ đó ăn toàn đồ Mỹ không, bơ sữa không, bánh mì không. Hồi lúc đi á là nghe người ta nói ở cái xứ này giống như là một cái gì nó lạ lắm đối với mình. Người ta nói không có cơm ăn. Làm Pháp Hòa mấy tháng đó ăn cơm ngày cơm đêm, ăn không ăn món gì, chỉ ăn cơm thôi, vì sợ qua đây không có cơm để ăn. Mà quý vị lúc đó Pháp Hòa ăn cái món và ăn mỗi ngày là ăn cơm với cà pháo. Vì sợ không có chùa cho nên Pháp Hòa nhất định không đi. Pháp Hòa nói với mẹ Pháp Hòa là thôi bây giờ con ở lại đây một mình, tại vì qua đó không có chùa, không có được đi tu là không có thích. Thì lúc đó mẹ Pháp Hòa mới hứa là đi qua đi rồi mẹ cho con tu. Mà thiệt sự Pháp Hòa bây giờ mình lớn mình biết là lúc đó hứa đại vậy thôi, cho đứa nhỏ con mình nó đi chứ bây giờ bỏ lại rồi ở với ai. Thì mẹ Pháp Hòa nói ở lại cũng đâu có ở ra được đấy, con không cần, con ở với bà con Phật tử cũng được, miễn sao được ở Việt Nam để đi chùa thôi. Rốt cuộc phải đi. Thứ hai nữa là người ta nói cái ngày mình đi á là không được mang tượng Phật theo, tại vì nếu mình mang tượng Phật theo thì thời đó là họ nghi mình để hột xoàn hay để cái gì bất hợp pháp ở trong tượng, người ta sẽ đập cái tượng Phật của mình. Thì quý vị biết Pháp Hòa được một cái bà bác đó người Bắc ở Khánh Hội á, bà cho Pháp Hòa một cái tượng Phật bằng đá chỉnh gang tay thôi. Pháp Hòa mới để trên bàn Phật. Mà quý vị biết Pháp Hòa lại Phật suốt đêm đó, ngày mai sáng ra phi trường là đêm đó lại Phật suốt đêm. Chỉ xin một điều thôi, đây là lời Pháp Hòa nói năm Pháp Hòa 12 tuổi: con muốn mang Phật ra nước ngoài để con có Phật con thờ. Con sợ con không có mang tượng Phật qua bên nước ngoài, con không có Phật. Phật phù hộ cho con mang Phật đi, và ngày mai đừng có ai đập tượng Phật hết. Đó là lời tâm sự của một đứa nhỏ 12 tuổi quỳ trước tượng Phật lại suốt đêm. Mà hồi đó quý vị biết cây nhang ở ngoài Bắc á, tại gia đình người Bắc mà, cho nên người ta có nhang ngoài Bắc nhiều lắm. Cây nhang cái mùi trầm Bắc á, Pháp Hòa vẫn nhớ cái mùi trầm đó. Và quý vị biết cây nhang đó, cái chân nó dày lắm, cho nên khi mình thắp lên là nó cong. Vậy mà lúc đó đối với một đứa nhỏ nghĩ gì biết không? Phật chứng. Bây giờ quý vị cũng nghĩ vậy đúng không? Thấy thắp cây nhang mà không vòng cho nó Phật chứng. Hồi nhỏ Pháp Hòa lại Phật suốt đêm mà quỳ tâm sự với Phật như vậy. Rốt cuộc Pháp Hòa mang qua được một tượng Phật, một gang tay, một áo tràng mặc năm 7 tuổi, và một sâu chuỗi tay, một sâu chuỗi cổ bằng nhựa, bằng ni lông do một hòa thượng cho. Đi ra tới cái hải quan họ cứ cầm cái tượng Phật hoài, là lúc đó trong bụng mình cứ niệm Phật thôi. Và cuối cùng quý vị biết họ để tượng Phật vô trả lại, đi không có gì trở ngại hết. Ra tới nước ngoài, tối 8 giờ tối xuống tới phi trường. Lúc đó trời mùa đông tháng 2. Sáng ngày hôm sau đi ra phòng nhà, phòng khách, nhìn giáo giác thấy có một cái kệ để sách. Pháp Hòa nói với ba Pháp Hòa là dọn sạch cái kệ đó, con để Phật lên, con làm lễ an vì Phật, con thờ Phật ngày hôm sau thôi. Thời đó đâu có nhang, không có nhang đèn gì hết, lục ở trong tủ đâu được cây đèn cầy màu trắng, thắp cái đèn lên. Rồi quý vị nhớ mấy cái hũ bơ á, mình ăn xong mình hay rửa cái hũ nhựa đó lại, nó có cái nắp đó để đựng đồ ăn. Pháp Hòa lấy cái hũ bơ đó xúc một cái lon gạo, rồi lấy một tờ giấy á, cắt dán ở phía trước để nó bịt cái chữ hiệu của hũ bơ lại, rồi để trên bàn đó tưởng niệm như là mình đang cúng Phật. Vì sợ mình quên kinh lượm được 3 cuốn tập, ngồi chép hết những gì mà mình nhớ trong đầu. Bây giờ cuốn kinh đó ngoài vẫn còn, chữ viết năm 12 tuổi. Thì Pháp Hòa thưa như vậy á, là để thưa với đại chúng là ở trong kinh Đức Phật nói á, chúng ta có làm kiếp người, chúng ta có những cái khó. Làm thân người khó, được gặp Phật Pháp khó, được nghe giáo Pháp là khó, được gặp một đạo tràng tu khó. Đó là bốn cái khó của con người. Qua ở cái thành phố vắng người Việt, mùa đông lạnh, 2 năm trường không có chùa, chỉ có một cái ngôi nhà mà người ta cho nhóm Phật tử mượn để làm lễ mỗi tuần, rồi mỗi cuối tuần tập hợp về đó tụng một thời kinh. Pháp Hòa đi nước ngoài, Pháp Hòa không mang được chuông mỏ bất cứ cái gì, chỉ mang được một tượng Phật, một cái áo tràng, một sâu chuỗi. Vậy mà mình tha thiết, tuần lễ, 2 tuần lễ sau, có một người gọi tới: anh nghe nói là em ở Việt Nam mới qua, em thích đi chùa lắm, em muốn đi chùa không? Anh chở cho em đi chùa. Thật sự ra nói chữ chùa chứ lúc đó cũng chỉ là một cái nhà của Phật tử thôi. Rồi người ta cho mình mượn mỗi cuối tuần để tụng kinh. Phật tử với nhau tập hợp lại mỗi cuối tuần vậy, 2 năm. Hồi đó muốn kiếm một cây nhang cũng khó, tìm một người tu khó. Thì Pháp Hòa nói như vậy để Pháp Hòa muốn xác định với đại chúng nào mà ở ngay đảo này, quý vị có phước. Ở một cái đảo xa xôi mà có 2 người nữ tu, đáng lý là mấy đảo này là mấy cô là sợ không có người, không ai phụ, mấy thầy về. Nhưng mà giờ 2 sư cô về đây 24 năm rồi phải không? Vậy mà cố gắng xây dựng ngôi chùa, lấy tên là chùa Từ Hạnh. Chùa này là chùa Từ Hạnh. Chữ Từ á là từ bi, hạnh của Đức Quan Âm. Còn chữ hạnh á là hạnh nguyện cứu đời của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên 2 chữ Từ Hạnh á là nói lên hết cả cái pháp tu của người Phật tử, đó là lòng từ bi và hạnh nguyện cứu khổ. Ở trong cái bản văn là Sám Quy Mạng của ngài Di Sơn á, có cái câu này nè: đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải. Đó là 2 câu tiếng Hán ở trong cái bài sám đó. Và sư ông Làng Mai đã khéo léo chuyển dịch 2 câu kinh tiếng Hán đó, 2 câu sám tiếng Hán đó, thành ra một bài sám tiếng Việt mà trong đó có 2 câu. 2 câu đó là gì? Nước từ rưới khắp nhân thiên, mênh mông biển hạnh lời nguyện độ tha. Sư ông dịch 2 cái câu này ra tiếng Việt mà dựa theo cái bản tiếng Hán là gì? Đẳng Quan Âm chi từ tâm, hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải. Mà sư ông dịch nguyên cái bài sám đó ra thành văn thơ lục bát. Vì cái bài đó đó rất là hay. Tất cả các thầy sư cô nào mà đi vô trong chùa mà tu đó, phần lớn là thuộc bài này hết. Đệ tử chúng đẳng tự vi chơn tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, vân vân. Và sư ông đã dịch cái bài đó ra bằng tiếng Hán, tiếng Việt: quy mạng 10 phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng 4 quả 3 thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu lối thoát đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đổi lui. Cho nên 2 cái chữ mà từ hạnh đó diễn đạt qua hai câu này. Và quý vị bây giờ tới chùa đây, nhìn hai câu này thì phải biết rằng hai câu này được trích dịch lại từ một cái bản tiếng Hán: Đẳng Quan Âm chi từ tâm, Hạnh Phổ Hiền chi nguyện hải. Nếu trong cuộc đời này chúng ta làm việc gì cho ai không bằng sức từ bi nhẫn lực, chúng ta làm không hết. Do từ bi, do hiểu thấu cho nên mới làm. Pháp Hòa ví dụ như á, mình thấy cái người đó khổ, thấy cảnh khổ là tự nhiên cái tâm từ bi mình động lòng liền. Thì lòng từ bi mà mình bị động á, rồi là động lòng đó, động lòng từ bi đó, rồi thì biết người đó đói khổ cái gì, mình đưa sự giúp đỡ của mình trực tiếp tới người đó, đúng theo cái nhu cầu của họ. Cái đó là hạnh. Mà trước khi cái việc làm của chúng ta đó, là chúng ta phải làm bằng lòng, lòng từ. Cho nên việc làm gì của chúng ta làm là phải từ bằng lưu xuất từ lòng từ bi, thì cái việc làm đó trọn vẹn ý nghĩa, mà làm không có bỏ cuộc nửa chừng, không có do giận mà bỏ, không có do hờn mà bỏ, không có do người ta khiêu khích mà bỏ, không vì bất cứ lý do ngoại nào mà có thể làm cho người đó lui sụp được. Tại sao? Vì người đó làm bằng tất cả tấm lòng từ bi của họ. Và thưa đại chúng, Pháp Hòa được biết là hai sư cô khi đặt tên chùa ở đây đâu có nghĩ gì xa đâu, cứ nghĩ là người tu mình thì phải có lòng từ bi để cứu giúp, cho nên đặt Từ Hạnh thôi. Nhưng mà khi Pháp Hòa nghe hai sư đặt tên Từ Hạnh á, thì Pháp Hòa lại nghĩ rằng hai sư đã lấy hai pháp danh, hai đạo hiệu của hai hòa thượng lớn của Phật giáo Việt Nam để đặt tên cho chùa. Đó là Hòa thượng Trúc Lâm, Thượng Thanh Hạ Từ, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Làng Mai, Hòa thượng Thượng Nhất Hạ Hạnh, chúng ta thường gọi là Hòa thượng Nhất Hạnh. Pháp Hòa tưởng vậy đó, tại hai sư cũng là đệ tử của hai sư ông hết, tưởng là hai sư ráp cái tên lại. Pháp Hòa nói cái này á, để rồi ai ở Cần Thơ đó, ai mà ở Cần Thơ á, thì sẽ biết rằng ở thành phố Cần Thơ có một ngôi chùa tên là Khánh Quang. Và tại sao ngôi chùa đó được đặt tên là Khánh Quang? Là bởi vì ngôi chùa đó đã lấy đạo hiệu của hai hòa thượng có công để chấn hưng Phật giáo thời đó, đó là Hòa thượng Khánh Anh và Hòa thượng Huệ Quang. Cho nên lấy hai đạo hiệu đó ráp lại thành chùa Khánh Quang. Ai ở Cần Thơ biết chùa Khánh Quang thì phải biết rằng tại sao chùa đó được đặt tên là Khánh Quang. Thì ở đây cũng vậy, thì Pháp Hòa không có lạ, thì vì khi sư, hai sư đều là đệ tử của hai hòa thượng, thì giờ đặt tên chùa. Nhưng mà khi hỏi lại thì sư nói không có, tình cờ. Khi hỏi giờ đặt tên chùa gì thì sư chân vị mới nói mình tu thì đâu có gì ngoài lòng từ bi và hạnh cứu nguyện cứu khổ, thôi đặt chùa Từ Hạnh. À, bây giờ quý vị tới chùa Từ Hạnh, quý vị chỉ cần nhìn ở phía sau nhà tổ á, có bức hình hai sư ông nắm tay với nhau, sư ông Nhất Hạnh, sư ông Thanh Từ, hai sư ông nắm tay với nhau, chỉ cái hình đó thôi là nói được tên chùa rồi đó. Hai cái hình đó là lúc Hòa thượng Làng Mai đi về Việt Nam lần đầu tiên á, 2005 á, Hòa thượng Làng Mai đi đến thăm Hòa thượng Trúc Lâm. Và quý vị coi những cái thước phim đó cảm động lắm. Hòa thượng Từ, Hòa thượng Làng Mai bước xuống xe đi lên, Hòa thượng Trúc Lâm đứng chống cây gậy chờ. Rồi hai hòa thượng đi lại với nhau và nắm tay nhau cười vui sau mấy mươi năm hội ngộ. Và tấm hình đó được chụp lại. Rồi hôm qua Pháp Hòa, mấy ngày nay Pháp Hòa tới chùa, Pháp Hòa nói chỉ cần bước vô chùa này, nhìn cái bức hình đó thôi là biết được chùa này tên gì. Thưa đại chúng, khi mình tu tập á, mình muốn làm bất cứ việc gì nó đều có những cái chướng hết. Chướng là gì? Chướng là ngăn che, làm trở ngại mình. Nhưng mà có hai loại chướng. Một á, là chướng ngại, hai là chướng nạn. Chướng ngại á, là những cái gì nó phía trước mình không thấy, lấy nó ra là xong. Chướng ngại dễ chữa hơn chướng nạn. Cái gì gọi là chướng nạn? Chướng nạn là khi mình không thích điều đó, mình cứ để hoài trong lòng không bỏ ra được, thì cái đó bây giờ nó đã trở thành ra cái nạn của mình rồi. Ví dụ như là mình không thích cái cô đó. Mới đầu á, mình gặp cô đó đó mình không ưa, thì gặp chú đó mình không thích. Chú đó ngồi đâu á, mình xách giỏ mình đi ngồi chỗ khác. Thì cái ông này đó là chướng gì? Chướng ngại hay chướng nạn? Chướng ngại thôi. Bị thấy ông ở đó mình xách giỏ đi chỗ khác vẫn ngồi. Nhưng mà mai mốt á, người ta mời tiệc mà mình hỏi có cái ông đó đi không? Có cái ông đó đi là tôi không đi. Bây giờ ông này trở thành gì của mình? Chướng nạn. Nghĩa là không cần thấy mặt, chỉ cần hỏi tới tên người đó là bao nhiêu cực đau khổ trong lòng mình nó trồi lên, nó bực bội lên và không làm cho mình tiếp tục. Mình quen với người kia, người kia mời mình đi mà chỉ vì người đó mà mình không đi. Thì từ một cái con người chướng ngại nó trở thành ra chướng nạn. Và khi chướng nạn đã có rồi thì nó trở ngại tất cả sự việc khác. Quý vị hiểu cái chướng đó không? Chướng gì mà trước mắt mình gọi là chướng ngại, dằn vặt trong lòng mình không ra được là chướng nạn. Tất cả chúng ta sống ở đời, nếu mà mình tu tập, mình làm việc gì không có chướng ngại thì việc làm chưa thể gọi là thành tựu. Tại sao? Bởi vì trong 10 điều tâm niệm có câu á, việc làm đừng cầu không chướng ngại, vì không chướng ngại thì kiêu căng ngã mạn. Cho nên việc gì mình làm phải khó khăn, phải có những trục trặc. Cái chữ phải có đây không có nghĩa là mình xin cho có. Thuận thì tốt, mà trở ngại thì lấy trở ngại làm phương châm tiến bước. Nhưng mà có nhiều khi không ai trở ngại mình hết, không ai làm gì hết, mình chỉ nghe người ta thị phi thôi. Mình nghe người ta nói thị phi. Thị là gì? Chữ thị là gì? Thị là đúng, phi là sai. Mình nghe người ta nói đúng sai phải quấy về người đó, về việc làm đó, tự nhiên block, không tới, không tìm hiểu, không gì hết. Mà rõ ràng không hiểu sao thương? Có hiểu mới có thương, phải không? Không hiểu sao thương? Bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, mình quen cái anh đó, rồi mình muốn lấy anh đó làm chồng, tại mình thương anh đó, rồi anh đó thương mình, cũng mình với lấy mình làm vợ. Nhưng mà thương nhau mà hiểu nhau hết chưa? Chưa. Về nhà sống chung 10 năm hiểu được 30%, ở trăm năm chưa chắc đã hiểu hết. Mà càng hiểu rồi, có đôi lúc đó, nếu tu đó, nếu có tu thì hiểu rồi thương, không có tu thì hiểu rồi bực. Trời ơi, hồi đó tôi quen ổng đâu có vậy. Không phải lúc quen ổng không có vậy, nhưng mà ổng rất khéo che cái đó, che cái tật đó, không? Cho nên lúc mình gặp đó, mình vía thấy vậy thôi, không? Nhưng mà khi đi sâu mình mới thấy. Thì Pháp Hòa nói như vậy. Thì cũng như thế, có những việc, những người mình chưa đến, chưa chắc mình đã có hiểu ta gì đâu mà mình lại ghét bỏ người ta. Đó, vợ chồng sống chung mà chưa chắc mình đã hiểu hết, huống chi người mình chưa gặp. Mình chỉ nghe người ta thị phi mà mình lại phiền não, thì cái đó gọi là nghi chướng. Cái nghi ngờ nó làm chướng ngại mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như có cái người đó làm từ thiện, mình nghe người đó làm từ thiện cái mình muốn gửi, cái tự nhiên có người nói thôi đừng có gửi, người đó thế này thế kia, cái mình không có biết, chưa biết gì về người đó, thôi rút lại. Không có phải là cái người, cái nghi chướng đó nó làm cho mình không có thực hiện được cái từ thiện của mình không? Trong khi đó hỏi từ thiện nhiêu? 20. Mà người ta đã làm từ thiện mấy chục ngàn, bao nhiêu năm nay một lần từ thiện, mình đóng góp một phần nhỏ thôi, Nhưng mà mình không đưa một giọt nước đó vào trong cái biển phước thì lấy gì mình cộng phước? Phước là phải cộng, tại vì một mình không đủ. Phước là phải cộng, mà nếu không khéo thì cộng gì? Cộng nghiệp. Nghiệp cũng có cộng mà phước cũng có cộng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, cái khóa tu ở Ma Quy này á, có một số Phật tử muốn đi nhưng mà không biết đường, thì có một Phật tử khác nói tôi đi, thầy đi, sư cô kia đi. Dạ sư cô đi cho con đi theo. Vậy thì mình, thầy đó thầy đi, mình đăng, mình ghi danh mình đi thêm đó, có phải là mình cộng không? Cộng. Rồi qua đây á, mình đang cộng phước nè, Phật tử ở bên Honolulu, Phật tử ở bên này, Phật tử các tiểu bang về đây, có những người chở thức ăn qua đây nấu cho mình ăn mấy ngày nay. Mình đâu có biết ở đâu ra, cứ ngồi xuống là có phở, đứng dậy là có xôi bắp. Mà mình đâu có biết ở đâu ra, mà thấy rõ ràng là mình đang cộng phước không à. Như vậy quý sư cô ở đây làm chùa để cho mình cộng phước. Mình đến đây sẹt sẹt chứ có làm gì đâu. Nhưng mà nhờ mình sẹt sẹt vậy đó, mấy cô vui, mấy cô không có lonely, mấy cô ở đây lâu hơn chứ mình, gọi là cửu trụ ta bà. Cho nên cái đó là một cái ví dụ thôi. Cái người ta đề xướng việc phước, mình cúng dường vô một phần phước, một chút thôi, 20-10 đồng, không có nhiều để mà so với một cái công việc Phật sự lớn. Nhưng mà cái đó gọi là cộng phước. Nhưng mà bây giờ mình nghe cái người kia, đừng có đưa, đưa nó lấy nó đi chơi. Đó là mình cộng nghiệp với cái người nói. Có thể cái người kia người ta không ưa cái người nọ, do sự ganh tị nào đó mình không biết, nhưng mà người ta thấy mình dễ nói quá, nói mình ngưng cho mình không, mình ngưng việc phước, mình cộng với cái việc đồng tình với người này là mình cộng nghiệp. Thì cái gì nó làm chướng ngại mình tạo phước mà dễ tạo nghiệp? Nghi. Giờ quý vị biết được một cái chưa? Nghi chướng. Mà khi mà nghi rồi á thì nó đưa ra cái gì? Bất tín. Bất tín là không có niềm tin. Mà con người mình á, ai cũng phải có chữ tín. Có một câu chuyện vui á, anh chuyên môn đi trễ hoặc là hứa lèo. Bữa nọ anh đi tới đó, cái cô kia nói anh á, không có giữ uy tín vậy đó. À, anh không có giữ chữ tín. Anh nói làm cái gì cũng có. Anh móc túi ra đưa nè, chữ tín. Tôi lúc nào cũng giữ chữ tín. Và thưa đại chúng, chữ tín á là mình mới nghe mình tin thôi. Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu, nó từ chữ tin á nó đưa mình tới tính. Cho nên chữ tín á là cái quả của cái chữ tin. Tin là nhân mà tín là quả. Thí dụ tín nữ, chứ không ai kêu tín nữ đó. Tín nữ nghĩa là người nữ có niềm tin sâu với Tam Bảo. Có tín nam không? Có. Nhưng mà tại cái câu người ta thường gọi cho nó suông là thiện nam, tín nữ. Chứ thật sự mà nói á, là cô nữ này cũng là thiện nữ, tín nữ. Hay là nói một cách khác, thiện tín nam, thiện tín nữ. Còn mình nói thiện nam tín nữ là mình nói một câu nghe cho nó bắt dần. Chứ không phải ông này, con đàn ông là thiện. Còn đàn bà không? Đi chùa nhiều lắm bởi đàn bà tin không à? Không phải vậy. Người nam sống lành thiện, kính tin Tam Bảo là thiện tín nam. Người nữ sống lành thiện và kính tin Tam Bảo là thiện tín nữ. Cho nên nói cho đủ là thiện tín nam, thiện tín nữ, chứ không phải chỉ là nam thì thiện, nữ thì tín. Vậy thì để xóa đi cái bất tín, chúng ta không nghi Phật, không nghi Pháp, không nghi Tăng, không nghi những bậc đạo sư của mình. Vì không có nghi cho nên mình mới mở được đi tới cái chỗ tín, là mình có niềm tin. mà bất tính là chướng ngại. Pháp Hòa ví dụ: tôi không tin nhân quả. Vì người không tin nhân quả cho nên không sợ tạo những cái lỗi lầm. Ví dụ như đi gây đau khổ cho bao nhiêu người, lợi dụng tình cảm của người đó gây bao nhiêu khổ đau cho những người phụ nữ khác, vì không tin nhân quả. Nhưng mà thưa đại chúng, Đức Phật không phải là người tạo ra nhân quả. Đức Phật là người thấy rõ nhân quả. Đức Phật chỉ nói cho mình nghe thôi. Mình không tin, mình cũng không có vượt ngoài nhân quả. Pháp Hòa ví dụ: mình đi làm đàng hoàng, cuối tháng lãnh lương. Đi làm là nhân, lãnh lương là quả. Có tiền là nhân, biết xài tiền là quả. Để dành tiền là nhân, dư tiền là quả. Anh đánh người ta là nhân, anh bị người ta đục lại là quả. Nhân quả không phải do Phật chế, dành riêng cho Phật tử. Không, tất cả con người chúng ta, các loài chúng ta đều sống trong nhân quả. Anh không tin, anh vẫn không lọt lưới nhân quả. Nhưng nếu anh có tin nhân quả thì anh không bị trở ngại những cái phần làm xấu. Tức là khi mà anh muốn làm xấu, anh nhớ nhân quả không làm. Ví dụ một người học sinh đi học là nhân, có bằng cấp là quả. Chịu khó đọc sách, chịu khó học thuộc lòng, mai mốt mình thuộc là quả. Cho nên lúc nào cũng có nhân quả. Lá trà là nhân, đổ vô nước sôi ra nước trà là quả. Táo hạt mình gieo, có trái táo là quả. Thế thôi. Cho nên nếu mình không tin là một chướng ngại thứ hai, gọi là bất tín. Điều thứ ba, phỉ báng. Khi mình không tin thì có đi tới cái gì? Phỉ báng. Phỉ báng nghĩa là mình chê bai, mình nói xấu, mình nhục mạ, gọi là phỉ báng. Pháp Hòa xin thưa đại chúng vậy nè: nếu trong cuộc sống của chúng ta có những điều chúng ta không đồng tình thì chúng ta im lặng, chứ chúng ta không phỉ báng. Tại sao? Vì chúng ta là người chưa thấy được sâu hết tất cả các cái nhân duyên, nhân quả của mọi việc, cho nên không phỉ báng pháp nào. Mà mai mốt á, mình khổ đó, tự nhiên mình đi tới cái chỗ đó, mình lại cầu cứu người ta. Cho nên không phỉ báng. Nghi ngờ là một chướng ngại, bất tín là một chướng ngại, phỉ báng là một chướng ngại, rồi trọng tội nghiệp chướng cũng là một chướng ngại. Đây là Pháp Hòa nói về những chướng ngại mà làm cho mình không có đi xa hơn trên đường tu tập. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, mình là một con người tội lỗi, phạm pháp đủ thứ. Người mà phạm pháp đủ thứ thì dám xuất hiện chỗ cao đông người không? Dám đi tới đi lui một cách tự do không? Chướng ngại. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình nghe chỗ đó có một cái nơi nào có một vị thầy đến giảng, một hòa thượng đến mình muốn thăm. Nhưng mà bây giờ mình đang bị truy lùng bởi vì mình đang phạm tội, không dám xuất hiện. Quý vị đã từng xem phim đọc truyện, có những người con muốn về thăm mẹ thăm cha cũng không được vì đã phạm pháp. Thì khi mình đã phạm luật bị tội thì trở ngại cho việc tiến tu của chúng ta. Đó là cái thứ tư. Và cái thứ năm là gì? Làm chướng ngại đường tu mình là gì? Là ngã mạn. Kinh nói á, ỷ trẻ ngã mạn, ỷ sức khỏe ngã mạn, ỷ giàu có ngã mạn. Ba cái này làm trở ngại mình hết. Cho nên á, thế nào được gọi là trưởng giả? Mình hay kêu nhà giàu là trưởng giả phải không? Nhưng mà thưa, giàu mà gọi trưởng giả là mình mới gọi được một cái nghĩa của trưởng giả thôi, chứ chưa nói trọn vẹn cái nghĩa của trưởng giả. Cái người trưởng giả là phải đủ ba đức: một, lớn tuổi; hai, giàu có; ba, đạo đức. Anh giàu, anh lớn tuổi và anh không có đạo đức, anh có một phần trưởng giả thôi. Đó là trưởng giả bên ngoài, chứ chưa được kính trọng trọn vẹn cái nghĩa và cái đức của một bậc trưởng giả. Giàu mà không khinh ai mới gọi là trưởng giả. Còn giàu mà coi thường người khác thì mình chỉ vương giả người giàu thôi, chứ chưa có phải là cái người gọi là được kính trọng. Thường thường á, quý vị thấy quý những người mà giàu mà sống không có cầu kỳ không? Không có ngã mạn, không có tự cao, sống rất hòa đồng. Thường thường mình quý quý vị đó. Hay là những cái người mà người ta có chức phận lớn nhưng mà người ta rất là hài đồng, hài hòa với mọi người, quý mấy người đó. Có phải không? Thì cuộc sống cũng vậy. Và khi mà mình bị cái ngã mạn nó trở ngại mình rồi, là trở ngại sao? Không ai dám tới với mình hết. Nói thôi tôi cũng dám tới với người đó đâu, họ coi thường người khác lắm. Cho nên rồi cuối cùng mình là cô đơn. Và cái thứ sáu là gì? Đó là giải đãi. Biết giải đãi không? Giải đãi là gì? À, giải đãi là lười biếng. Thế nào gọi là giải mà thế nào gọi là đãi? Thân mình mỏi mệt là giải. Thân nào nó mỏi, ví dụ nha, thức từ hồi 5 giờ sáng, đi ra đi vòng vòng biển, xong ngồi ăn, ăn xong về làm lễ, rồi ôi đi vòng vòng cả ngày hôm nay buồn ngủ muốn chết, nóng muốn chết, mệt muốn chết, nhưng mà chưa chết. Muốn thôi. Bây giờ cái thân nó mệt quá, giải. Nhưng mà nó nói thôi còn có một buổi nữa, nghe hai ngày nay ngán rồi, về ngủ cho khỏe mai đi chơi. Nếu mà cái tâm mà nó nói như vậy mà cái thân nghe theo nó đó, gọi là giải đãi 100%. Bây giờ cái thân nó mệt, nó muốn nghỉ, nhưng mà cái tâm nó nói ngược lại. Nó nói từ hồi đầu qua đây làm gì? Qua đây đi tu. Anh cho em tiền mua vé máy bay đi tu. Đức lưng quần cho tiền mua vé máy bay. Vậy mà bây giờ qua đây mới tu có 1.5 ngày còn trả giá nữa. Thân mỏi mệt, tâm nghe theo nó, nghỉ luôn không tu là giải đãi. Giải là mệt của thân, đãi là biếng nhác của tâm. Nếu tâm nó nói mà thân nghe theo là giải đãi. Ngược lại, thân có mệt, nó nói nó muốn nghỉ, tâm khuyên nó, tâm nói ráng chút nữa đi, ăn mà còn ráng mà sao tu không chịu ráng. Có nhiều khi no quá, còn chút thì nó ráng đi, ờ à, cũng được ha. Có nhiều khi cái bụng thì no mà cái miệng cứ muốn ăn. Có không? À, vậy tại sao tu không làm vậy? Cái thân mà muốn nghỉ mà cái tâm chưa muốn nghỉ, phải vậy mới gọi là giống mảnh chứ. Mà hiểu ý không? Cho nên tinh tấn thì có, mà không khéo cái không giống mảnh. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng nè, có khi nào mình tu mận chập cái mình chán, mình không muốn tu nữa không? Có. Có khi nào đi chùa mận chập thì chán không muốn đi nữa không? Có. Có chứ, ít nhiều thôi. Em nói thiệt à. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, cái gì gọi là tinh tấn nè? Khi mình tu, mà trong khi mình tu mà một chập cái tự nhiên mình chán, mình ngán, mình mệt, mình muốn thối lui đó, thì lấy cái cây chèo như người chèo thuyền. Nếu thả thuyền ra thì thuyền trôi lại chỗ cũ. Thôi bây giờ mệt rồi, lấy cây chèo chống lại ngay đó, cột dây lại, không đi nữa thôi, nhưng mà cũng không để nó lui sụp. Hiểu ý không? Cũng như vậy. Ví dụ hôm nào giận ai trên chùa không đi, ở nhà vẫn phải tụng kinh nghe, là chống chèo lại không tới nữa thôi, không tới chùa thôi. Nhưng mà nếu mà ở nhà nó không, nghỉ tu rồi. Tu mệt rồi, bỏ chùa, bỏ kinh, bỏ Phật, coi như là giải đãi đầy đủ. Thì con ma giải đãi, con ma lười biếng nó đưa mình. Mà để ý coi, nghỉ tụng kinh chừng tuần tháng rồi tới hồi tụng lại ngán lắm. Y chang như được đi chơi mấy ngày nay nè, thứ tư về nhớ đi làm nha. Nói trời sao đi chơi mệt mà về là nghỉ làm mệt quá. Thỉnh thoảng mình nghỉ đi chơi xong 2 tuần 3 tuần về đi làm lại hơi làm biếng, rồi bắt đầu phải đi làm trở lại, từ từ nó mới boost up trở lại. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, Phật nói sự giải đãi, nếu mà lỡ mình giải đãi chống chèo lại. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, cái sự tinh tấn á, Đức Phật nói trong kinh á, người cần tinh tấn như đi thuyền đất qua sông. Thường thường á, thuyền là phải bằng gỗ, bằng cây thì mình mới nổi trên mặt nước đi được chứ. Vậy mà Phật nói á, mình như người chèo thuyền đất, dễ chìm không? Dễ ngắm nước rồi chìm không? Dễ bị nứt không? Dễ lắm. Cho nên lỡ mà mình ngồi trên chiếc thuyền đất mà xuống nước thì phải làm gì? Bơi cho chèo cho lẹ, để tập cập bờ cập bến trước khi nước nó ngấm vô chiếc thuyền đó, nó rã ra. Phật nói sự tinh tấn của mình, sự mau chóng tu hành mình, nó không phải giống vậy đó. Mà muốn như vậy, chúng ta phải phát nguyện. Thưa đại chúng, tu mà không có phát nguyện tu cũng được. Ví dụ nè, thôi tôi không ăn chay đâu, tôi cũng có hứa ăn được ngày nào ăn rốt cuộc không ăn ngày nào, bị không có hứa. Nhưng mà nếu mình phát nguyện là tôi người con nguyện ăn chay mỗi tháng 2 ngày, làm gì làm trong tháng đó cũng sẽ có 2 ngày. Quý vị không cần mùng 1 rằm gì hết á, ăn nhớ như vậy cũng tốt. Mà lỡ mình do làm lịch làm việc của mình, miễn sao tháng đó có 2 ngày chay. Đó là Pháp Hòa nói là đường cùng mà mình bận rộn, nhưng mà mình nói thôi tôi không có phát nguyện gì hết á, ăn được tới đâu ăn thì không giống mảnh. Ví dụ quý thầy đi tu, nói không, tôi cũng có hứa tu luôn à, tu được ngày nào tu à. Trời này nguy hiểm quá. Phải không? Thì tu phải phát nguyện chứ. Thì Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta, ngày xưa ngài thấy cái khổ của chúng sanh, cho nên ngài nguyện. Ngài bỏ cung vàng điện ngọc để đi tìm ra một con đường để giúp cho chúng sanh thoát cái cảnh này. Cái cảnh mà họ cứ đắm chìm trong cái mải mê của nhục dục, của khổ đau mà họ không biết. Họ đang cười nói, nhưng mà trong cái cười nói đó nó đã lồng sẵn cái mầm của khổ đau, họ không hay. Cho nên quý vị biết không, cái bức tượng Phật thờ ở chánh điện đây nè, thường thường quý vị thấy các chùa Phật để tay sao? Để tay ngồi thiền, hai tay để trong lòng bàn chân ngồi thiền. Mà Phật ở đây lại giơ tay lên, phải không? Phật đưa how many? Mình nói 3. Rồi còn không, mình quỳ xuống mình lại, Phật nói good girl. Còn nếu mình là nam mà mình quỳ dưới này, Phật nói good boy. Thưa đại chúng, trong pháp mật Đức Phật có 108 ấn. Ấn là một biểu tượng. Theo Ấn Độ giáo, ấn còn biểu tượng cho một sự chào hỏi. Pháp Hòa ví dụ nha, bây giờ người Thái Lan họ gặp mình với người Campuchia họ gặp mình, họ làm sao? Đây, đây là một cách chào của người Ấn, người Thái. Mà Đức Phật ngày xưa cũng dùng cái này để tiếp xúc Phật tử hàng ngày. Thì đây là một trong những cái ấn thường nhật của Đức Phật, ấn hiệp chưởng. Hiệp là hợp lại, chưởng là bàn tay. Thí dụ như nó đừng lạng quạng, tôi chưởng một chưởng văng ra cây nha. Chưởng là bàn tay. Cho nên hiệp chưởng là đưa hai bàn tay lên. Quý vị thấy quý hòa thượng lớn mà mỗi lần lễ có đội cái mão cao cao không? Cái mão đó gọi là mão hiệp chưởng đó. Mão hai bàn tay chấp lại nè, thấy không? Thấy giống như quý hòa thượng đội như cái bàn tay đó. Cái tên của cái mão đó gọi là mão hiệp chưởng. Rồi bây giờ nè, Đức Phật đưa bàn tay này, đây là ta bàn tay chuyển pháp luân. Bây giờ quý vị nhìn lên tay Phật nha. Đức Phật bắt hai cái cánh tay, hai bàn tay Phật bắt hai cái ấn này. Một cái, hai cái Đức Phật chấp lại để biểu tượng cho ánh sáng mặt trời xoay vần để xóa cái tối tâm vô minh. Cho nên gọi là chuyển pháp luân. Ấn này gọi là ấn chuyển pháp luân. Chuyển pháp tức là vận chuyển cái bánh xe pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói, nếu mà quý Phật tử quý vị có thấy rằng sau khi quý vị nghe pháp một thời gian rồi, mình mở mang ra nhiều hiểu biết nhiều không? Đó. Như vậy thì quý thầy chuyển pháp, mình nghe mỗi ngày cái tâm trí mình sáng dần những cái mê lầm, những cái hiểu lầm của ngày xưa tan dần hết. Hồi xưa mình mê đốt giấy tiền vàng bạc lắm. Tại vì mình nói là đốt xuống dưới cho ông bà có xài, mà lên chùa ghi xin cho ông bà con mau siêu thoát. Nếu mà siêu thì có ở dưới đâu lãnh cái tiền đó. Như vậy mình làm chuyện gọi là gì, mâu thuẫn không? Xin Phật cho ông bà con lên trển, mà năm nào cũng đốt giấy xuống dưới cho ông bà xài. Hỏi đốt chi vậy con? Đốt cho ông bà ở dưới xài. Vậy con muốn ông bà ở dưới hay muốn ở trên? Muốn ở dưới thì khỏi ghi tên cầu siêu, phải không? Mà muốn ghi tên cầu siêu thì khỏi đốt giấy nữa. Hiểu được cái đó rồi, ô cái mê lầm của cái đốt giấy đó nó không còn nữa. Như vậy thì hai cái bánh xe mà Đức Phật chuyển nè, ánh cái này như là cái vần mặt trời, Đức Phật chuyển ánh sáng mặt trời để cho cái ánh cái bóng tối nó xua tan, và nó là hình ảnh của một bánh xe chuyển. Cho nên cái ấn này gọi là ấn chuyển pháp luân. Điều thứ hai, Đức Phật bắt hai cái ngón cái, hai cái châu lại nương vô nhau, tượng trưng cho gì? Trục xe, giữ xe cho thăng bằng. Và những cái ngón tay đó là câm xe. Đây là trục xe và câm xe, nó liền lạc, nó đi với nhau, xe không có đổ. Điều thứ ba, hai cái này còn tượng trưng cho gì? Vật chất và tinh thần. Mình sống ở đời, ngoài cái chuyện đi tìm cơm áo gạo tiền, không thể thiếu tinh thần đi chùa, nghe pháp, tụng kinh, gần thiện hữu tri thức. Tại sao? Bởi vì nếu mình khổ, tiền nó không có giúp mình. Nhiều khi tiền càng nhiều, khổ càng lớn. Nhưng mà nếu như mình hiểu được đạo lý mà Đức Phật dạy, tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm là tại người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Khi mê, bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Khi mê, tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Ai mà không cần tiền? Nhưng mà nếu xài tiền mà thiếu cái tâm sáng để xài tiền thì tiền này đem ra làm khổ mình. Cho nên ví dụ như lỡ có tiền bị mất, nhưng mà nhờ nghe pháp hiểu rồi, tiền bạc vật ngoài thân, tiền của là của năm nhà, có đó rồi mất đó. Nhờ hiểu như vậy cho nên mất tiền không khổ, bị lường gạt tiền không khổ. Hồi qua đây không có gì hết. 60 năm sau bao nhiêu năm có chút. Bây giờ có bao nhiêu không cần biết. Nhưng mà khi mình mất đi rồi, mình nhắm mắt mình tắt thở rồi á, thì người ta biết mình có bao nhiêu chứ mình hết biết. Có một câu chuyện vui á. Cái ông chồng đó, ông mới để lại cho bà vợ một số tiền. Ông mới dặn, ông nói anh nó đi làm cực khổ để dành tiền này, mai mốt á anh mà có chết rồi nhớ chôn theo anh nghe không. Bà vợ hứa, anh yên tâm, anh nói sao em làm vậy. Sợ còn không chắc, bà nói câu tiếng Anh cho ông yên lòng. If I you want, I afternoon you. Anh muốn em sẽ chiều anh. Đến cái ngày liệm ổng á, bà khóc nức nở, bà mới nói anh để lại cho em một số tiền mặt quá lớn, em giữ rất là cực, khiêng rất là nặng, cho nên em đã để hết tất cả vô nhà băng rồi. Và em cũng sợ anh khiêng nặng lắm, thôi để em ký cái check gửi cho anh cầm cho nó nhẹ. Rốt cuộc ổng có được mang theo không? Ổng mang cái gì? Mang cái tấm check. Quý hiểu ý không? À, không có mang được cái gì. Như vậy thì con người chúng ta sống, chúng ta vẫn cần vật chất, nhưng không thể thiếu mặt tinh thần. Bởi vì con người chúng ta khổ là khổ cái tâm. Khổ cái thân này không sao. Quý vị khổ thân chưa? Khổ rồi, mấy chục năm làm cực nhọc khổ rồi. Nhưng mà nhiều lúc đó mình khổ thân vậy mà không thấy khổ. Khổ tâm khổ cùng cực. Thậm chí đi làm 8 tiếng đồng hồ không khổ không cực. Người ta nói sóc con câu khổ mấy năm trời. Một câu nói người ta mà khổ cả đời. Làm 8 tiếng không mệt. Làm 8 tiếng ra mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu, cong xương sống, cống xương sườn, không mệt. Về nhà ổng xào cho ông câu mệt, vô phòng nằm không ăn. Khổ không? Khổ. Như vậy thì khổ cái tâm lớn lắm. Nhưng mà nếu mà người đó mà có nghe pháp á, quán liền. Người còn không thật huống chi lời nói. Đã biết là vô thường sao lại còn phiền não. Nhớ ra liền những câu pháp đó, nhờ những cái bài pháp đó tinh thần mình quật lại liền. Ổng nói mình mắc gì tự ái giận không ăn. Ra ăn bình thường. Hiểu ý không? Cho nên hai cái chấu Đức Phật đâu lại. Nếu mà nói về cái pháp đó là ánh sáng mặt trời chuyển để xua tan cái ống tối, và nếu mà nói về giáo pháp, con người chúng ta không thể thiếu hai mặt vật chất tinh thần. Cho nên ở đây cũng vậy, Pháp Hòa biết ai cũng phải cực đi làm lắm, không phải ở đảo này mới cực, ở đâu cũng cực hết. Ở đâu không cần biết mình tuổi gì mà ra tới nước ngoài là đổi thành tuổi trâu hết, tại vì sáng nào cũng đi cày. Vậy thưa đại chúng, mình được cái duyên phước chùa đã có sẵn, thiện tri thức đã có sẵn, chúng ta chỉ cần tới để mà thấy. Giáo pháp Đức Phật có một cái đặc điểm là đến để mà thấy, chứ không thể nghe. Nghe không chưa đủ, quý vị ứng dụng thực hành để nếm được pháp vị. Pháp vị là vị của pháp. Khi mình đi đâu ăn ngon, thấy món ngon múc miếng nếm thử, ăn được mới mua nhiều. Ăn cái gì mà mình thấy người ta gấp là biết rồi đó, chịu rồi đó. Thì giáo pháp cũng thế, mình phải đến mình nếm được cái pháp thì mình mới hiểu được cái pháp nó như thế nào. Cho nên á, cái người tu á, là một người sống tích cực, biết chuyển hóa mọi cái khổ đau, mọi cái khó khăn trở thành ra cái hạnh phúc, cái an lành. Một cái nhà mục với tâm trí kiên quyết, cái nhà đó cũng trở thành ra một ngôi nhà kiên cố. Quý vị để ý coi, cái gì dơ là phải chùi, cái gì dơ là phải rửa, cái gì hư là phải sửa, cái gì gãy là phải thay, vân vân. Mình tu y như vậy hết. Mỗi ngày quán lại cách ăn, cách nói, cách sống của mình. Sai chỗ nào, sót chỗ nào, sửa chỗ đó. Như mình uống viên thuốc bổ. Tại sao kêu uống thuốc bổ? Uống viên đó vô, thiếu chỗ nào, bổ chỗ đó. Thiếu vitamin A, bổ vitamin A. Thiếu vitamin C, bổ vitamin C. Vậy viên thuốc đó gọi là multi vitamin. Viên thuốc của thuốc bổ mà. Chỗ nào khuyết, thiếu, bổ vô. Thì ở đây hôm nay Pháp Hòa muốn thưa đại chúng, trong kinh á, Đức Phật có nói tới 6 cái chướng ngại của mình. Và trong đó có những chướng ngại như là bất tín, nghi ngờ, gì nữa, phỉ báng, lỗi lầm, gọi là ngã mạn, gọi là giải đãi. Thì trong đó có giải đãi là lười tu. Thôi bây giờ quý vị nhớ nha, mình tu phải tinh tấn thêm chút. Ai chưa đi chùa, tập đi chùa mỗi tháng ít nhất một lần. Ai chưa ăn chay, phát tâm mỗi tháng ít nhất một ngày ăn chay. Pháp Hòa ăn tháng có 2 ngày à, cứ ngày chẳng ngày lẻ vậy đó. Người nào chưa tụng đi chùa tụng kinh, sắp xếp đi. Mọi việc là do mình xếp, mình sắp mình xếp là nó vô hết. Còn mình không có sắp, mình ở nhà cứ xếp không à, xếp cho nó vô, sắp sắp để cất tủ sắt. Cũng sắp xếp mà sắp cái đó càng sắp càng lo. Phải sắp xếp làm sao để mỗi ngày mình có một chút tâm linh. Để Pháp Hòa thưa với đại chúng, Đức Phật của chúng ta, khi mà Ngài muốn biểu lộ cái tâm của Ngài, Ngài đều đưa cái ấn lên hết. Thí dụ Đức Phật mà ngồi hai cái tay mà để lên vậy, để ngay trước cái chân của Ngài đó, quý vị biết cái ấn đó ấn gì không? Ấn đó gọi là ấn thiền định, còn gọi là ấn hàng ma. Ma có nghĩa là những loạn tâm, loạn tưởng. Khi mình để cái tay đó là biểu tượng sự định tĩnh đang có mặt. Ví dụ quý vị đang đi ngoài đường vậy, bước vô thấy một người đang ngồi để tay vậy, cái mình nói sao? Đừng có nói chuyện, có người đang ngồi thiền. Mình đâu biết gì đâu, nhưng mà thấy cái người ngồi đó để hai cái tay vậy là biết đang thiền, phải không? Vậy thì người đó ấn thiền định hàng ma. Rồi cái mình có vô ra mình nói, họ không có động tâm. Những cái tiếng lào xào xung quanh không có quan trọng. Thì Đức Phật có một cái ấn chuyển pháp luân là cái ấn này nè. Hai cái ngón tay Ngài chuyển lại, phải không? Ngài đưa lại. Thì quý vị bây giờ hiểu được cái ý nghĩa của cái ấn chuyển pháp luân rồi. Thì nhớ là hai cái trục nó phải nương nhau, đời với đạo phải nương nhau, vật chất tinh thần phải nương nhau. Nếu như mà mình á cứ tối ngày lo đi chùa, không lo gõ mõ, không lo đi làm ăn gì hết á, xin Phật cho con có cơm ăn, mà sao tụng hoài Phật cũng đói, mình cũng đói luôn. Phải đi làm, rồi đi làm về nhà phải sắp xếp thời gian sao có giờ mình ứng dụng, mình tụng kinh. Nhà xa chùa tụng ở nhà, mỗi tuần đi chùa một lần, mỗi tháng đi chùa một lần. Hay là tệ nữa đó, là một năm phải đi những cái đại lễ. Đó là tệ đó nha. Đi Phật đản, đi Vu Lan, đi Tết đó. Chứ còn nếu mà là Phật tử thì phải nên. Thưa đại chúng, không phải đi chùa mới tốt, không phải vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta gọi là chùa? Chùa là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn là vihara. Dịch nghĩa của những chữ đó là gì? Chùa có hai nghĩa: thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Đó là nghĩa của chữ chùa. Gần gũi chỗ lành, xa lìa chốn ác. Bây giờ quý vị mà đi trong sân chùa, tôi gọi là đất Phật, đất Già Lam, mình vô trong này mình ngồi hồi tâm nó cũng lắng. Đi ra ngoài gốc cây ngồi tâm nó cũng lắng. Mà đói bụng quá vô xin miếng ăn, ăn chay nhẹ nhàng, dễ dàng. Buồn khổ gặp quý thầy quý sư cô chia sẻ. Cho nên chùa là cái nơi để mà chúng ta trở về nương tựa. Cho nên như hồi sáng ni sư đọc cái câu thơ của Ngài Thi Sĩ Huyền Không, bài thơ đó, 4 câu đó là 4 câu cuối của bài thơ Nhớ Chùa. Hòa thượng bắt đầu tự câu: từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chua xót, mơ sao sợ gì à, mơ về cảnh tượng xưa. Và 4 câu cuối là cái bài hồi sáng ni sư đọc đó: mái chùa che chở hồn dân tộc, biết đến bao giờ à, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cho nên mình Phật tử Đi chùa, lễ Phật, nghe Pháp, về nhà ứng dụng trong đời sống tu hành của mình. Thì nhờ như vậy cho nên tất cả những cái khổ trong cuộc sống này nó có xảy đến với mình đó, nhờ giáo pháp cho nên mình bình an lắm. Mình bình an lắm, mình không có sợ hãi, mình không có khổ đau khi mọi việc nó đến. Thưa đại chúng, làm việc Phật sự mà chí không có vững, tâm không có bền, dễ lui sụt lắm. Tại vì ngoại chướng rất là nhiều, nội ma ngoại chướng rất là nhiều. Mà nội ma ngoại chướng mà tấn công mình liên tiếp mà mình không có đủ nội lực ấy, thì mình đã thua cuộc, mình đã thối lui. Thôi thì trong buổi tối hôm nay đại chúng trở về chùa một lần nữa để chúng ta có buổi sinh hoạt với nhau. Buổi nói chuyện này như là một lời chia sẻ và cũng như nhắc nhở tất cả chúng ta, quý vị có duyên phước ở gần đây, tranh thủ thường xuyên về lễ Phật, nương tựa Tam Bảo, phải không? Nương tựa Tam Bảo để cho chúng ta có được một cuộc sống an lành bởi sự hộ trì của Phật, Pháp, Tăng. Chúc đại chúng có thân tâm an lạc, tinh tấn tu học. Bây giờ ở đây có hai câu hỏi ngắn, xin đại chúng mà chịu khó nha. Con đã thọ Bồ Tát Phạm Võng tại gia cách đây hơn 6 năm. Nay con thọ Bồ Tát Du Già tại gia, vậy có được không thưa thầy? Nếu được thì một tháng con tụng giới 3 lần phải không? Kính xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Dạ thưa không cần. Thật ra đó, Bồ Tát Du Già, Bồ Tát Phạm Võng gì á, tất cả đều chỉ là những quyển kinh nói về giới của Bồ Tát. Quý vị thọ thêm tất cả cái phần nào của Bồ Tát giới đều tốt hết. Thậm chí bây giờ có thọ thêm là U Bà Tắc giới, 6 giới trọng mà 28 giới kinh cũng không ngoài Phạm Võng kinh. Chọn một bản nào cũng được. Còn nếu mà mình muốn biết rằng 6-3 cái bản giới mà mình thường đã thọ đó như thế nào, thì mùng 1 mình tụng quyển giới này, rằm mình tụng quyển giới kia, rồi cứ đáo lại, chứ không cần một tháng tụng 3 lần giới. Tuy nhiên nếu mình muốn tụng 3 lần, 6 lần hay mỗi tối đều được hết, không có sao cả. Vì tụng giới là ôn lại những cái điều Phật dạy để mình hành trì, chứ không có cái luật nào bắt mình chỉ một tháng tụng được 2 lần hay một tháng phải tụng 3 lần. Pháp Hòa biết có một hòa thượng, ngài chuyên trì luật á, mỗi tối á, là ngài đắp y lên chánh điện, ngài tụng hết 250 giới tỳ kheo mỗi tối luôn trước khi ngài đi ngủ. Vì ngài chuyên về hành trì về giới luật, đó là ngài chuyên về trì luật, mỗi tối ngài vẫn tụng giới. Vậy thì tụng giới không có quy định là bao nhiêu lần, nhưng mà hỏi là có phải bắt buộc mình đã thọ như vậy rồi một tháng 3 lần không? Không. Nhưng mà ít nhất phải một lần một tháng. Nếu mà không 2 lần mỗi tháng thì tệ lắm phải một lần. Rồi mình chọn cái quyển giới nào mình hợp, hay là mình thay đổi, tháng này tụng cuốn này, tháng sau tụng cuốn kia, để mình biết hết tất cả những cái giới pháp và mình combine lại, mình rút lại để mình hành trì. Câu thứ hai, gia đình con làm lễ an vị Phật lên hơn 20 năm. Khi quý thầy quý sư làm lễ an vị, con có quay phim buổi an vị. Xong lễ an vị, các con đã mở lại cuốn video. Gia đình con nhìn ánh hào quang tỏa sáng trên đỉnh đầu của Đức Quan Âm. Con cúi xin thầy cho con biết vì sao. Ủa sao Đức Quan Âm phóng hào quang không hỏi ngài? Pháp Hòa đâu có biết vì sao ngài phóng. Thưa đại chúng, cái này á, thật ra thì mình không dám bàn nhiều, bởi vì mình không khéo thì các vị lại hiểu lầm là mình đi phô trương những cái điều huyền bí trong Phật pháp, phải không? Nhưng mà đại chúng cứ để tâm như thế này thôi. Hữu cảm giai thông, tâm thành tất ứng. Mình có cảm là sẽ có thông, gọi là thông cảm. Mình tâm mình thành là sẽ có ứng. Điều đó không phải xảy ra với bất cứ ai, mà nó sẽ xảy ra ở tùy theo tâm thành của chúng ta. Không thể khoe khoang điều này, bởi vì đây không phải là chủ đích của đạo Phật. Nhưng nếu chúng ta có điềm lành xuất hiện trong khi tu hành, thì tâm niệm chúng ta ghi nhận đó là điềm lành để khuyến khích chúng ta hơn trên con đường tu thôi. Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện nhỏ về Pháp Hòa. Hồi đó học xong lớp 9 là Pháp Hòa 15 tuổi là nhất định đi tu. Thì xin ba mẹ đi tu thì ba mẹ không cho. Buồn quá chừng buồn, tại vì mình quyết lý mình đi tu mà. Mà giờ hồi 8 tuổi xin đi tu không cho, rồi giờ 15 tuổi xin đi tu cũng không cho. Thì cái buổi trưa hôm đó Pháp Hòa ngủ mà thiêm thiết thôi, thì Pháp Hòa thấy có một cái ông đó cũng đứng trước mặt mình. Mà Pháp Hòa nhớ mình nằm á, là mình ở giống như ở dưới cái chân giày của ông. Ông to, thật là to. Ông cúi cái mặt ông xuống gần cái mặt mình, ông chừng lên vậy nè. Ông nạt một tiếng: tới giờ này mà chưa chịu đi. Giật mình vậy. Mà lúc đó không biết cái ông đó là cái ông gì mà hoảng hốt sợ hãi vô cùng. Bây giờ mình vô chùa mình tu, mình biết cái ông đó là ông hộ pháp. Nhờ cái ông đó mình mới đi lẹ. Trước khi Pháp Hòa đi xuất gia, có một thượng tọa gặp Pháp Hòa. Thì thượng tọa mới cho Pháp Hòa một bài thơ. Đây là bài thơ: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Thầy cho bài thơ đó xong, thầy mới nói thồng thêm một câu nữa: ngày nào con được cạo đầu đi tu, thầy cho con thêm hai câu nữa: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Trong cuộc đời của chúng ta có những điều xuất hiện, có thể một câu thơ, một câu nói của ai đó, mà để cho chúng ta lấy đó làm cái điểm tựa đi lên. Ở đây Pháp Hòa cũng muốn nói, nếu trong khi chúng ta làm việc tu hành có những cái gì đặc biệt nó xảy ra, đừng lấy cái đó làm cái điều gọi là tự mãn, mà phải hoan hỷ cảm nhận đó là sự khuyến khích của hộ pháp Long Thiên Tam Bảo. Tâm niệm biết thôi, để mình không lui sụt trên đường tu, để mình không lui sụt trên con đường tu tập và làm Phật sự của mình. Pháp Hòa bắt đầu làm Phật sự năm 17 tuổi. 17 tuổi là bắt đầu nói pháp thoại rồi đó, mà nói local thôi, nói cho Phật tử trong chùa thôi. Viết trên bảng những bài kệ, chỉ các vị đọc kinh, đọc chú, rồi giải thích mấy bài kệ. Lúc 17 tuổi. 18 tuổi là đã hướng dẫn bác quan trai đi nói pháp thoại trong chùa, mà lúc đó là chưa có thâu băng á. Nếu mà thời đó mà ai có thâu băng cho Pháp Hòa là Pháp Hòa đã chính thức rồi, nói pháp thoại năm 19-20 tuổi. Cho nên cái này Pháp Hòa tin. Nhưng mà Pháp Hòa xin thưa, cái đạo Phật không có chủ yếu là đi nói ô Phật phóng hào quang chỗ kia, Phật phóng hào quang chỗ nọ. Mình không có chủ trương cái đó. Nếu có là chỉ cảm nhận một thoại tướng, một điềm lành nhắc nhở mình thôi. Cho nên Đức Quan Âm mà có ánh sáng như vậy đó, thì quý vị biết rằng cái ngày lễ đó với tất cả tâm thành mình đã có được sự giao cảm nhắc nhở mình, rồi cứ theo đó mà tiến bước không lui sụt. Có một cô Phật tử đi vượt biên nha, cầm theo Đức Quan Âm đó. Lên tàu bị hải tặc giục giật đồ của người ta hết. Nó giật cổ nắm cái tượng trong này nè. Nó tưởng đâu là cái gì quý, nó giật cái tượng, nó giật cái túi, nó mở ra thấy Đức Quan Âm con mình cái tượng trong đó. Nó cột lại, nó tức mình, nó giục một cái văng lên cái bon tàu. Trời ơi, cổ sợ nó bể. Tới hồi họ đi rồi đó, họ chạy cổ lụm là cái tượng không hề hấn gì hết. Cổ qua tới trại tị nạn, người ta cho cổ vô cái nhà đó ở, cả gia đình cổ. Bắt đầu những người dân ở trại tị nạn lâu năm nói nhỏ với nhau rồi: tôi bảo đảm gia đình này tối nay là ôm gói mà chạy hết, tại vì cái nhà đó nhà ma, không người nào vô ở được hết. Bao nhiêu người vô ở là chạy hết, người nào mới tới là được đưa vô đó, mà người nào ở chừng 3 đêm là chạy hết. Vậy mà cái gia đình này ở suốt bao nhiêu tháng trời chờ ngày đi định cư ở Canada mà không hề chạy. Quý vị biết tại sao không? Khi cổ vô cái nhà đó, cổ nói: trời ơi, bây giờ cái nhà này ở trại tị nạn vậy, đâu có chỗ gì đâu mà thờ Phật. Thôi bây giờ mình để tầm bậy tội chết. Cổ ngó hồi cái cổ thấy ở trên cái nóc á, nó có cái cây á, cổ biểu một con, cổ leo lên nó cột Đức Quan Âm toàn tan ở trên cái cây đó vậy đó. Mà quý vị biết không, yên hết nhà ở, không ai thấy gì hết. Lạ không? Cổ qua tới bên này, bây giờ mặc dù nhà cao cửa rộng, có khả năng sắm bao nhiêu tượng Phật á, vậy mà cổ vẫn giữ Đức Quan Âm đó cổ thờ cho tới bây giờ. Có những cái chuyện khi làm Phật sự nó màu nhiệm lắm, bất khả tư nghì lắm, nói không hết đâu. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ thưa với đại chúng, Pháp Hòa tin rằng những thầy, những cô làm Phật sự đều trải nghiệm qua những cái màu nhiệm trong khi làm Phật sự hết. Phật tử nào mà tâm thành mà tu tập cũng đều có những cái kinh nghiệm đó hết. Nhưng chúng ta không lấy cái đó làm tự mãn, tự đắc, cho nên không có khoe khoang gì hết. Nhưng mà sẵn hôm nay qua câu hỏi này, Pháp Hòa chỉ muốn nói thêm để cho đại chúng biết rằng thoại tướng điềm lành để tinh tấn thôi, chứ không có phải là cái điều mà chúng ta mong mỏi, càng mong là càng không có. Cứ tự nhiên mà tu tập, nhân đúng thì quả sẽ đúng thôi. Chúc đại chúng an lạc.